Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe bài 23 Kỷ luật trong nếp sống làm chứng về Chúa trong loạt bài với chủ đề Kỷ luật tâm linh. Trong 3 năm chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất, Ngài đã đi khắp các thành, các làng để rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Trước khi Chúa chịu chết, sống lại và thăng thiên, các sách phúc âm đã ký thuật lại những lời truyền dạy của Chúa cho môn đồ. Và chúng ta thấy, tất cả các ký thuật này đều nhấn mạnh một điểm chung là mạng lệnh làm chứng về Chúa cho muôn dân. Sứ đồ Ma-thi-ơ ghi lại lời Chúa truyền, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 28, câu 19, câu 20. Trước giả phúc âm Mác ký thuật, Ngài phán cùng các sứ đồ rằng hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Theo phúc âm Mác chương 16, câu 15, câu 16. Bác sĩ Luca ghi lại lời Chúa phán cùng môn đồ. Ngài phán, có lời chép rằng, Đấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem. Các ngươi làm chứng về mọi việc đó, ta đây sẽ ban cho các ngươi điều cha ta đã hứa. Theo phúc âm Luca chương 24, câu 46 đến câu 48. Sứ đồ Giăng ghi lại lời Chúa Giê-xu phán cùng môn đồ khi Ngài sống lại rằng, bình an cho các ngươi, cha đã sai ta thế nào, ta cũng sai các ngươi thế ấy. Theo phúc âm Giăng chương 20, câu 21. Cuối cùng, bác sĩ Luca đã ghi lại lời Chúa Giê-xu truyền phán trước khi thăng thiên như sau. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Theo công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8. Ôn lại những câu kinh thánh rất quen thuộc này để thấy rằng mạng lệnh truyền bá phúc âm là một mạng lệnh rất quan trọng mà ngày nay nhiều người gọi đó là đại mạng lệnh. Mỗi con dân Chúa phải thực hiện đại mạng lệnh của Ngài trong tinh thần kỷ luật và cũng là sự cam kết của mỗi cơ đốc nhân đối với Chúa, chứ không phải chỉ thực hiện khi có thời gian, có dịp tiện hay chỉ trong những buổi truyền giảng của hội thánh. Thứ nhất, càng gắn bó với Chúa, càng phải sốt sắng làm chứng về Chúa. Cơ đốc nhân là người thuộc về đấng cơ đốc, người gắn bó với Chúa cứu thế Giê-xu bằng sự học hỏi lời Chúa, tương giao với Chúa, qua sự cầu nguyện và thờ phượng Chúa với cả tâm thần và lẽ thật. Khi chúng ta sống với Chúa và gắn bó cách sâu nhiệm với Ngài, thì không thể nào chúng ta có thể im lặng để thụ hưởng phước hạnh vô biên ấy một mình. Chung quanh chúng ta còn nhiều người chưa nhận biết Chúa. Họ đang cần những lời rao giảng, họ cần nghe tin mừng để nhận biết tình yêu Chúa, tin Ngài và cùng hưởng những phước hạnh như chúng ta. Mạng lệnh truyền bá phúc âm của Chúa trước khi Ngài thăng thiên là một mạng lệnh phải thi hành. Nhưng đây cũng là một vinh dự cho chúng ta là con cái của Chúa, được đặc ân tiếp nối công vụ của các sứ đồ năm xưa để rao truyền tình yêu Chúa cho những người Ngài đặt để chung quanh chúng ta. Qua đó, mạng lệnh làm chứng về Chúa cho muôn dân từng bước được hoàn thành. Cho nên, không ai gắn bó với Chúa mà lại lơ là với sứ mạng truyền bá phúc âm cả. Càng tương giao mật thiết với Chúa, càng đem hết tâm thần và lẽ thật thờ phượng Chúa, chúng ta càng sốt sắng hơn trong việc làm chứng về Chúa cho người khác. Nếu chúng ta yếu đuối trong việc truyền bá phúc âm, thì rất cần phải xét lại mối tương giao giữa mình với Chúa. Thứ hai, cần phải rèn tập việc làm chứng về Chúa. Kỷ luật tâm linh trong nếp sống làm chứng về Chúa là trung thành, chú tâm truyền đạt sự dạy dỗ của lời Chúa và tình yêu cứu chuộc của Ngài cho người chưa tin để họ được cứu. Còn dân Chúa cần ý thức làm chứng về Chúa là đặc ân Chúa ban cho để chúng ta được dự phần trong chương trình cứu rỗi nhân loại. Vì tin lành Chúa giao phó cho chúng ta chia sẻ là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, không phân biệt một ai. Như lời sứ đồ Phaolô đã nói cách mạnh mẽ trong thư Roma chương 1 câu 16 theo bản truyền thống hiểu đính rằng: "Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp." Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều người vẫn chưa mạnh dạn nói về Chúa cho người khác. Có thể có người nghĩ rằng mình không có ơn làm chứng, nên công tác rao truyền phúc âm chỉ dành cho những ai được Chúa ban ân tứ cho họ. Đúng là có một số người Chúa ban ơn để làm giáo sĩ ra đi truyền bá phúc âm cho các nước trên thế giới. Tuy nhiên, mạng lệnh làm chứng về Chúa là mạng lệnh phổ quát dành cho tất cả mọi con dân Chúa, không miễn trừ một ai. Đây không phải là một công việc đặc biệt dành riêng cho một ít người, nhưng chứng đạo là lời chứng của một người đã được cứu với những người chưa được cứu. Có thể tạm ví như khi chúng ta mua được một món hàng giảm giá đặc biệt, thì chắc chắn chúng ta luôn tìm cách giới thiệu cho nhiều người khác biết để họ mua trước khi chương trình khuyến mãi kết thúc. Cũng vậy, làm chứng là kể lại những gì mình đã thấy, đã nghe, đã trải nghiệm. Vì vậy, làm chứng không phụ thuộc vào địa vị, trình độ tri thức, tuổi tác hay giới tính. Đừng bao giờ cho rằng chỉ những người có khả năng hùng biện, nói năng lưu loát mới làm chứng thành công, còn mình thì không. Tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời, nên kết quả là của Thánh Linh, chứ hoàn toàn không lệ thuộc vào khả năng ăn nói của bất kỳ một ai. Tất cả chúng ta chỉ là công cụ được Chúa sử dụng để hoàn thành mục đích của Ngài. Cho nên vấn đề là chúng ta cứ trung tín thực thi mạng lệnh Chúa truyền và sẵn lòng rèn tập để thêm lòng dạn dĩ khi nói về Chúa. Mọi kết quả thuộc về quyền phép của Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên có nhiều phương pháp chứng đạo giúp chúng ta làm chứng có hệ thống và hiệu quả hơn. Nhưng phương pháp cũng chỉ là phương tiện hỗ trợ. Quan trọng là kinh nghiệm gặp gỡ Chúa cách cá nhân của mình và chia sẻ lại chính kinh nghiệm đó cho người khác. Để có lời chứng tốt, chúng ta cũng cần phải rèn tập, thực hành công tác chứng đạo. Đức Thánh Linh sẽ giúp đỡ, hướng dẫn chúng ta để lời chứng của chúng ta đi vào lòng người nghe. Và luôn nhớ rằng trách nhiệm của chứng nhân là làm chứng về Chúa, còn kết quả thế nào là do quyền năng của Thánh Linh và quyết định của cá nhân người nghe. Cứ rèn tập để trau dồi khả năng chứng đạo, nhưng đừng nản lòng khi chưa thấy kết quả. Vì có khi chúng ta gieo, nhưng Chúa dùng người khác gặt. Do đó, trước mắt chúng ta chưa thấy kết quả ngay. Dĩ nhiên, vì tình yêu thương những người hư mất, chúng ta cần kiên trì khi rao truyền ơn cứu chuộc của Chúa, với ước mong anh chị em chúng ta quyết định tin Chúa. Nhưng cũng cần nhớ lời Chúa dạy, hãy làm chứng về ta. Chứ Ngài không dạy, hãy làm chứng cho người khác tin Chúa. Thứ ba, lời chứng và nếp sống phải đi đôi với nhau. Chúng ta nhớ lại trong công vụ các sứ đồ chương 11. Bác sĩ Luca đã kỹ thuật về công cuộc làm chứng đạo của sứ đồ Phaolô và ông Barnaba tại thành Antioch suốt 2 năm. Số người tin Chúa rất đông, họ nhóm lại thờ phượng Chúa với nhau và sốt sắng thực hành nếp sống yêu thương theo lời Chúa dạy, đến nỗi dân chúng nhìn thấy sự khác biệt của nhóm người này, nên họ đã xưng các môn đồ của Chúa Giê-xu là Cơ-rê-tiên, nghĩa là cơ đốc nhân. Nếp sống đạo của những tín hữu thời đó hoàn toàn đi đôi với lời chứng của họ, và tên gọi cơ đốc nhân là người thuộc về đấng cơ đốc, không phải do các tín hữu tự xưng, nhưng do mọi người nhìn thấy nếp sống khác biệt của họ mà gọi họ bằng cái tên như vậy. Phúc âm chúng ta chia sẻ cần phải được bày tỏ qua nếp sống yêu thương, công chính của mỗi cá nhân. Chúa Giê-xu phán, sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 16. Những gì chúng ta nói cho người khác sẽ hoàn toàn vô hiệu nếu nếp sống chúng ta sống ngược lại. Bởi nếu người nghe không thấy sự khác biệt nào giữa người tin Chúa và người chưa tin, họ sẽ thắc mắc rằng tín đồ mà vẫn có đời sống giống như họ thì họ đến với Chúa để làm gì? Cho nên, hãy cẩn trọng trong nếp sống của mình. Và để có nếp sống xứng hiệp với lời chứng, không gì khác hơn chúng ta phải gắn bó với lời Chúa, gắn bó trong sự tương giao với Chúa và thực hành những gì Chúa dạy. Đó là những điều chúng ta đã cùng học với nhau trong những bài học trước. Sứ đồ Giăng đã ghi lại lời Chúa Giê-xu dạy các môn đồ về điều răn mới là sống yêu thương. Tiếp theo đó, Ngài đã phán, nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Theo phúc âm Giăng chương 13, câu 35. Lời dạy của Chúa cho thấy tầm quan trọng của nếp sống của cơ đốc nhân. Khi sống với nhau bằng tình yêu Chúa dạy, thì chẳng những chúng ta hưởng những niềm vui, phước hạnh Chúa ban, mà còn là cơ hội để thu hút nhiều người tìm đến với tình yêu Chúa khi chứng kiến sự khác biệt trong nếp sống cơ đốc của những người theo Ngài. Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta nhận rõ tầm quan trọng của kỷ luật tâm linh trong nếp sống làm chứng về Chúa, để trong hoàn cảnh nào cũng chuyên tâm, tận dụng cơ hội và mạnh dạn chia sẻ tin lành cứu rỗi cho mọi người. Khi chúng ta làm chứng về Chúa mà Chúa cho có người ăn năn tin nhận Ngài, thì đó cũng chính là động lực củng cố đức tin của chúng ta. Và qua niềm vui thiên thượng Chúa ban, đức tin của chúng ta cũng tăng trưởng thêm lên để mạnh mẽ làm chứng về Chúa nhiều hơn.
Kìa mùa gặt đang tới, đồng lúa đã chín vàng, các con đã sẵn sàng mang lúa về cho ta. Mùa gặt thì thật chúng, sông con gặt thì thiếu, ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho ta? Kìa mùa gặt đang tới, nào có mấy ai ra đồng ai? Gặt đang tới, nào có mấy ai ra đồng ai ơi, một cánh đồng vàng bao la ngút ngàn, Chúa đang mời gọi mỗi chúng ta bước vào cánh đồng, hàng say hai bao lúa mang về cho cha. Kìa mùa gặt đang tới, mùa gặt lan ra khắp nơi, muôn nước muôn người suy tôn dấu ơi, xin hãy sai con đến trong mùa ngày.